King Nebuchadnezzar made an image of gold 90 feet high and 9 feet wide, and set it up on the plains of Dura in the province of Babylon. He then summoned the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officials to come to the dedication of the image he had set up. So satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other officials assembled for the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up, and they stood before it. Then Herod loudly proclaimed, "This is what you are commanded to do. All people, nations, and men of every language, as soon as you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into the blazing furnace." Therefore, as soon as they heard the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, and all kinds of music, all the peoples, nations, and men of every language fell down and worshipped the image of gold that King Nebuchadnezzar had set up. At this time, some astrologers came forward and denounced the Jews. They said to King Nebuchadnezzar, "O king, live forever. You have issued a decree, O king, that everyone who hears the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and all kinds of music must fall down and worship the image of gold, and that whoever does not fall down and worship will be thrown into the blazing furnace. But over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you, O king, they neither serve your gods nor worship the image of God's gold you have set up."
Sách Daniel đoạn 3, từ câu 1 đến câu thứ 12. Ba người trai trẻ Hebrew phải ném vào trong lò lửa. Vua Nebuchadnezzar làm một pho tượng bằng vàng, cao 60 cu-đê, ngang 6 cu-đê, để đứng trong đồng bằng Dura thuộc tỉnh Babylon. Đoạn vua Nebuchadnezzar sai nhóm các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc và các quan làm đầu các tỉnh để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên. Vậy các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc và hết thảy những người làm đầu các tỉnh đều nhóm lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên, và họ đứng trước pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Bấy giờ sứ giả rao lớn tiếng lên rằng: "Các dân, các nước, các thứ tiếng, đây này, lệnh truyền cho các ngươi. Khi nào các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí thì khá sấp mình xuống để thờ lại tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Kẻ nào không sấp mình xuống và không thờ lại, tức thì sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Vậy nên, khi các dân nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển và các thứ nhạc khí, thì các dân, các nước, các thứ tiếng thảy đều sấp mình xuống và thờ lại pho tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Khi ấy có mấy người canh đê đến gần để tố cáo những người Giuđa. Vậy họ cất tiếng và tâu cùng vua Nebuchadnezzar rằng: Hỡi vua, nguyên vua sống đời đời. Hỡi vua, chính vua đã ra lệnh. Hễ người nào nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí thì phải sấp mình xuống để thờ lại tượng vàng. Và kẻ nào không sấp mình xuống để thờ lại tượng đó sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Và ở đây có mấy người Giuđa kia mà vua đã lập lên cai trị tỉnh Babylon, tức là Sadrach, Mesach và Abednego. Hỡi vua, những người ấy không kiêng nể vua một chút nào. Họ chẳng thờ lại các thần của vua, cũng chẳng lạy tượng vàng vua đã dựng. Amen.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào Hội Thánh.
Welcome, Church.
Dựa theo sách Daniel chương thứ nhất, Sadrach, Mesach và Abednego là những phu tù người Israel tại Babylon. Họ được huấn luyện và trang bị về nhiều phương diện để có thể làm việc cho triều đại của vua Nebuchadnezzar.
According to the book of Daniel chapter 1, Sadrach, Meshach and Abednego was the Israel captives in Babylon. They were trained and equipped in many ways to be able to work for the dynasty of King Nebuchadnezzar.
Ngoài ra, Ba chàng thanh niên Do Thái này cũng được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan và thông sáng trội hơn gấp 10 lần những người đồng thời với họ tại Babylon.
In addition, these three young Jewish men were given wisdom and insight by God that was 10 times better than anyone in Babylon.
Dựa trên những điều kiện tốt lành đó, Shadrach, Meshach và Abednego đã trở nên những vị quan có quyền lực trong triều đại của vua Nebuchadnezzar.
So based on those great conditions, Shadrach, Meshach and Abednego became powerful officials in the reign of King Nebuchadnezzar.
Là con cháu người Israel bị bắt làm phu tù tại Babylon, sau một thời gian được huấn luyện đặc biệt, bây giờ họ trở nên những nhân vật quan trọng dưới sự cai trị của Nebuchadnezzar, một vị vua đứng đầu của thế giới cổ đại.
As they became the descendants of Israelites being taken as captives in Babylon, after a period of special training, now they became important characters under the reign of Nebuchadnezzar, a head king of the ancient world.
Câu hỏi đó là, làm thế nào để những phu tù người Do Thái có thể giữ được lòng trung thành với Đức Chúa Trời ở giữa một thế giới không có đức tin?
And the question is, how can Jewish captives remain faithful to God in the midst of the faithless world?
Hay nói một cách khác, làm thế nào để Shadrach, Meshach và Abednego giữ được lòng trung thành với Đức Chúa Trời ở giữa một triều đại vô thần, không hề nhìn biết Đức Chúa Trời?
In another word, how did Shadrach, Meshach and Abednego remain faithful to God in the midst of an atheist dynasty that never knew God?
Câu chuyện chúng ta vừa nghe đọc cho thấy Nebuchadnezzar cho dựng một pho tượng bằng vàng khổng lồ. Có thể lắm, pho tượng này là biểu tượng về quyền lực rất lớn của triều đại Nebuchadnezzar.
The story we just heard shows that King Nebuchadnezzar erected a giant golden statue. Probably this statue is a symbol of the great power of the Nebuchadnezzar's kingdom.
Trong ngày lễ khánh thành pho tượng, tất cả các quan chức trong đế quốc Babylon đều phải có mặt. Khi nghe tiếng nhạc trỗi lên, mọi người phải quỳ xuống và thờ lại pho tượng như một hành động tuân thủ và đầu phục quyền lực của vua Nebuchadnezzar.
On the day of the statue inauguration, the officers in the Babylonian Empire had to be present. When the music was played, everyone must kneel down and worship the statue as an act of obedience and submission to the power of king.
Nếu đặt mình trong hoàn cảnh của những phu tù người Israel, ông bà anh chị em sẽ phản ứng như thế nào?
So if you put yourself in the situation of the Israel's captives, how would you respond?
Các bạn trẻ, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của Shadrach, Meshach và Abednego, các bạn sẽ có thái độ và phản ứng như thế nào?
And for the young people, if you put yourself in the circumstance of Shadrach, Meshach and Abednego, how would you behave and react?
Chúng ta có thể đề nghị với họ cứ làm theo mạng lệnh của vua. Bởi vì mọi người đều làm như vậy, nếu không thì sẽ mất mạng là điều không tránh khỏi.
Maybe we'll ask them to follow the king's order because everyone does the same. Otherwise, loss of life is inevitable.
Hoặc là chúng ta có thể đề nghị với họ cứ làm theo mạng lệnh của vua, bởi vì quyền lợi và địa vị cao trọng mà chính Nebuchadnezzar đã ban cho họ trước đó.
Or maybe we can suggest to them to follow the king's order because of the privilege and high position that the king has previously bestowed upon them.
Hoặc là chúng ta có thể đề nghị với họ cứ làm theo mạng lệnh của vua để họ không trở thành những con người biệt lập với những người khác.
Or we maybe ask them to follow the king's command so that they do not become isolated from the others.
Có ai trong chúng ta đang suy nghĩ giống như vậy không?
Are any of us thinking the same way?
Tôi hy vọng là không.
And I hope not.
Ông bà anh chị em thân mến, Kinh Thánh không hề dạy chúng ta sống biệt lập với mọi người trong thế gian. Hàng ngày chúng ta tiếp cận với những người bên ngoài hội thánh nhiều hơn anh chị em cùng đức tin.
And dear church, the Bible does not teach us to live isolated from everyone else in the world. Every day we reach out more people outside the church than brothers and sisters of the same faith.
Các em thanh thiếu niên tiếp xúc với nhiều bạn bè tại học đường hơn là các bạn trong nhà thờ. Người lớn thì gặp gỡ những người bạn cùng làm việc tại hãng xưởng ít nhất là 3 ngày một tuần.
Young people interact with more friends at school than their peers in church, and adults meet up with their co-worker in the workplace at least 3 days a week.
Như vậy cho thấy, đời sống của chúng ta không có biệt lập với xã hội và những người bên ngoài hội thánh. Điều quan trọng mà người Cơ Đốc cần chú ý đó là chúng ta biệt riêng đời sống mình cho Đức Chúa Trời, đấng ban sự cứu rỗi cho nhân loại qua Đức Chúa Jesus Christ.
And this shows that our lives are not isolated from the society and those outside the church. It's important for Christians to pay attention to this. We separate our lives for God, who provides salvation to mankind through Jesus Christ.
Điều này có thể hiểu là chúng ta không bị đồng hóa với thế gian. Cho dù phải trả giá về nhiều phương diện, hầu có thể giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời.
So it means that we are not conformed with the world, even if it costs us in many ways to remain faithful to God.
Sứ đồ Phaolô viết rằng, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Roma đoạn 12 câu 2.
In Romans chapter 2 verse 12, Paul wrote, "Do not be conformed to this present world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may test and approve what is the will of God, what is good and well-pleasing and perfect."
Cụm từ đừng làm theo đời này trong Kinh Thánh nguyên bản có nghĩa là đừng làm cho cuộc đời mình bị đồng hóa với thế giới này. Bởi vì ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của hết thảy những người thuộc về Chúa.
The phrase "do not be conformed to this present world" means do not make your life be conformed to the world. Because God is good and perfect, and His will for the lives of all people belongs to God.
Để giữ mình không bị đồng hóa với thế giới vô thần tại Babylon, Shadrach, Meshach và Abednego sẵn sàng từ bỏ quyền lợi, địa vị cao trọng giữa vương quốc Babylon qua thái độ và hành động không quỳ lại pho tượng của vua Nebuchadnezzar đã dựng nên.
In order to keep themselves from being identified with the atheist world of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego were willing to give up their privilege and high position in the kingdom of Babylon through their attitude and actions of not bowing down to the statue of King Nebuchadnezzar had been created.
Kinh Thánh ký thuật rằng, ở đây có mấy người Judah kia mà vua đã lập lên cai trị tỉnh Babylon, tức là Shadrach, Meshach và Abednego. Hỡi vua, những người ấy không kiêng nể vua một chút nào. Họ chẳng thờ các thần của vua và chẳng lại tượng vàng vua đã dựng.
The Bible records that, but there were Jewish men whom you appointed over the administration of the province of Babylon, Shadrach, Meshach and Abednego, and these men have not shown proper respect to you. O king, they don't serve your gods and they don't pay homage to the golden statue you have erected.
Câu kinh thánh này cho thấy Shadrach, Meshach và Abednego bị người ta tố cáo rằng chẳng thờ các thần của vua và cũng chẳng lại pho tượng vàng của vua Nebuchadnezzar.
This verse shows that Shadrach, Meshach, and Abednego were accused of not worshipping the gods of the king and not bowing down to the golden statue of the king Nebuchadnezzar.
Như vậy cho thấy, không phải chỉ có pho tượng vàng, nhưng tất cả các thần tượng của vương quốc Babylon đều không thể bắt phục Shadrach, Meshach và Abednego bởi vì đức tin và lòng trung thành của họ đối với Đức Chúa Trời.
Thus, not only the golden statue, but all the idols of the kingdom of Babylon could not subdue Shadrach, Meshach, and Abednego because of their faith and loyalty to God.
Chưa hết, họ cũng sẵn sàng từ bỏ cơ hội thứ hai để giữ mạng sống của chính họ qua thái độ và quyết định không nhượng bộ với sự đe dọa của chính vua Nebuchadnezzar.
And yet they were also willing to give up a second chance to save their own lives through their attitude and decision not to give up despite the threat from the king.
Kinh Thánh ghi lại lời nói của vua Nebuchadnezzar như sau: Vậy bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đờn cầm, đàn sắt, quyển sáo và các thứ nhạc khí, mà các ngươi sẵn sàng sắp mình xuống đất để quỳ lại pho tượng mà ta đã làm nên thì được. Nhưng nếu các ngươi không quỳ lại, thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quăng vào lò lửa hực, rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tai ta?
The Bible recalls the king saying that, Now if you're ready, when you hear the sound of the horn, flute, zither, trigon, harp, pipes, and all kinds of music, you must bow down and pay homage to the statue that I have made. If you don't pay homage to it, you will immediately be thrown into the midst of the furnace of blazing fire. Now who is that God who can rescue you from my power?
Cụm từ rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta có thể ám chỉ quyền sinh sát đang nằm trong tay của vua Nebuchadnezzar và lò lửa hực được xem như hình cụ để xử tử bất kỳ ai chống lại mạng lệnh của vua.
The phrase who is that God who can rescue you from my power may refer to the right to kill that is in the hands of the king Nebuchadnezzar. And the furnace of fire is seen as a tool for executing anyone who opposed the king's order.
Điểm quan trọng mà Kinh Thánh cho thấy đó là Shadrach, Meshach và Abednego sẵn sàng từ bỏ mạng sống của chính họ để bày tỏ lòng trung thành với Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối.
And the important point of the Bible reveals is that Shadrach, Meshach and Abednego were willing to give up their own lives to show absolute loyalty to God.
Kinh Thánh ghi rằng: Này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng. Daniel đoạn 3 câu 17, 18.
In Daniel chapter 3 verse 17 to 18 said, If our God whom we are serving exists, he is able to rescue us from the furnace of blazing fire, and he will rescue us, O king, from your power as well. But if he does not, let it be known to you, O king, that we don't serve your gods, and we will not pay homage to the golden statue you have erected.
Shadrach, Meshach và Abednego xác định với vua Nebuchadnezzar rằng họ không hầu việc các thần của vua và cũng không thờ phượng pho tượng bằng vàng mà vua đã dựng nên.
And Shadrach, Meshach and Abednego declared to king that they did not serve the king's god nor worship the golden statue built by the king.
Lời nói của ba người cho thấy sự trông cậy và lòng trung thành của họ đối với Đức Chúa Trời là tuyệt đối. Cho dù phải mất hết tất cả những gì cá nhân mình đang nắm giữ, thậm chí mạng sống của chính họ.
Their word shows that their trust and loyalty to God is absolute, even if it takes everything they hold, even their own lives.
Thưa Hội Thánh, trong thực tế cho thấy, rất khó để giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời khi con người đối diện với khó khăn, thử thách lớn trong cuộc sống hiện tại.
And dear church, in reality, it's very difficult to remain faithful to God when people face great challenges and difficulties in the present life.
Tuy nhiên, hoạn nạn thử thách cũng được xem là thước đo về sự trông cậy và lòng trung thành trọn vẹn của con người đối với Đức Chúa Trời, nhất là người thuộc về Chúa ngày hôm nay.
However, tribulation is also seen as a measurement of man's complete hope and loyalty to God, especially people who belong to God.
Nếu như ông bà, anh chị em đang đối diện với những thách thức nào đó trong cuộc sống, hãy nhớ thái độ, lời nói và hành động của ba phu tù người Israel. Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể giải cứu chúng tôi.
And if we are facing challenges in life, remember the attitudes, words and actions of these three Israel captives. The God we serve can deliver us.
Nếu như ông bà anh chị em đang đối diện với đau buồn và phiền muộn, hãy nhớ thái độ, lời nói và hành động của ba phu tù người Israel. Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể giải cứu chúng tôi.
If we are facing grief and sorrow, remember the attitude, words and actions of these three Israel captives. The God we serve can deliver us.
Nếu như ông bà anh chị em đang đối diện với sự sợ hãi và bất an, hãy nhớ thái độ, lời nói và hành động của ba phu tù người Israel. Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể giải cứu chúng tôi.
And if you are facing fear and insecurity, remember the attitudes, words and actions of these three Israel captives. The God we serve can deliver us.
Ông bà anh chị em thân mến, lòng trung thành của Sadrach, Meshach và Abednego đã được chứng minh qua sự kiện cả ba người đều bị quăng vào lò lửa hực bởi vì quyền lực của vua Nebuchadnezzar.
And dear church, the loyalty of Sadrach, Meshach and Abednego is proven by the fact that all these three men were thrown into the middle of the furnace of fire because of the power of the king Nebuchadnezzar.
Vấn đề không dừng lại ở đó. Vua Nebuchadnezzar nghĩ rằng mình có thể giết hại mạng sống của các phu tù người Israel. Tuy nhiên, Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Trời là đấng cầm giữ mạng sống của con người, không phải Nebuchadnezzar, cũng không phải bất cứ quyền lực nào trong thế gian.
And the problem didn't stop there. The king Nebuchadnezzar thought he could kill the lives of the Israel captives. However, the Bible asserts that God is the keeper of our human life, not the king nor any power in the world.
Sadrach, Meshach và Abednego bị quăng vào lò lửa hực chiếu theo mạng lệnh của vua Nebuchadnezzar. Nhưng lửa không có quyền làm hại mạng sống của họ.
Sadrach, Meshach and Abednego were thrown into the furnace of blazing fire according to the commandment of the king, but the fire had no right to harm their lives.
Kinh Thánh ghi rằng bấy giờ vua Nebuchadnezzar lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy, cất tiếng nói cùng các nghị viên rằng những kẻ bị ta trói mà quăng vào giữa lửa có phải là ba người không? Họ tâu cùng vua rằng tâu vua, phải.
The Bible records that then King Nebuchadnezzar was startled and quickly got up. He said to his ministers, wasn't it three men that we tied up and threw into the fire? They replied to the king, for sure, O king.
Vua lại nói, này, ta thấy bốn người không bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương. Và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần.
He answered, but I see four men untied and walking around in the midst of the fire. No harm has come to them, and the appearance of the fourth is like that of a god.
Đoạn vua Nebuchadnezzar đến gần cửa lò lửa hực, cất tiếng nói rằng, hỡi Sadrach, Meshach và Abednego, là tôi tớ của Đức Chúa Trời rất cao, hãy ra và lại đây. Sadrach, Meshach và Abednego từ giữa đám lửa mà ra.
Then King Nebuchadnezzar approached the door of the furnace of blazing fire. He called out, Sadrach, Meshach and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. Then Sadrach, Meshach and Abednego emerged from the fire.
Các quan trấn thủ, lãnh binh, các người cai trị và các nghị viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được. Cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị xém, áo sống họ chẳng bị xi sức chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ.
Once the satraps, prefects, governors, and ministers of the king had gathered around, they saw that those men were physically unharmed by the fire. The hair of their heads was not singed, nor were their trousers damaged, not even the smell of fire was to be found on them.
Thưa Hội Thánh, đời sống của người Cơ Đốc có thể lâm vào những hoàn cảnh tưởng chừng không có lối thoát. Mọi sự dường như hoàn toàn bế tắc.
Dear church, the Christian life can be in situation where there is no way out. Everything seems to be completely at a standstill.
Có đôi khi chúng ta giống như một người bị quăng vào lò lửa hực bởi quyền lực thế lực nào đó trong đời này.
Sometimes we are like a person thrown into a furnace of fire by some power or force in this life.
Đó là kinh nghiệm của ông Gióp, kinh nghiệm của David, kinh nghiệm của Daniel, những người từng trải đi qua thung lũng của sự chết.
Those were the experience of Job, of David and Daniel, those who passed through the valley of death.
Do vậy, tất cả các vị nhân của Kinh Thánh, cho dù phải đi qua lò lửa hực hay là đi qua trũng bóng chết, họ đều kinh nghiệm sự giải cứu lạ lùng của Đức Chúa Trời bởi vì sự trông cậy và lòng trung thành tuyệt đối của họ đối với Đức Chúa Trời.
Yet all those great men of the Bible, whether they have to go through a furnace of blazing fire or a valley of death, they experience God's miraculous deliverance because of their absolute trust and loyalty to God.
Tôi kết luận bài học ở đây.
And I'll conclude my sermon here.
Thông thường, trong những thung lũng và bão tố của cuộc đời, chúng ta bắt đầu nghi ngờ sự thành tín của Đức Chúa Trời. Dầu vậy, Ngài là đấng thành tín, không bao giờ rời xa hoặc bỏ rơi người thuộc về Chúa.
Often in the valleys and storms of life, we begin to doubt about God's faithfulness. Even so, He is the faithful one, never leaving or abandoning those who belong to God.
Trong thời điểm của sự khó khăn, sự thành tín của Chúa được thể hiện rõ nhất, ngay cả khi con người không thể ý thức được sự hiện diện của Ngài.
And in times of troubles, God's faithfulness is most evident even when people cannot be aware of His presence.
Có thể lắm. Ông bà anh chị em với tôi đã và đang đối diện với nhiều thách thức rất lớn trong cuộc sống hiện tại, trong mối liên hệ với xã hội, gia đình, bè bạn, v.v. Do vậy, phải biết rằng Đức Chúa Trời luôn luôn hiện diện với chúng ta trong từng diễn tiến của đời sống. Hãy giữ lòng trung thành với Ngài trong mọi cảnh ngộ của cuộc sống.
Possibly you and I have been facing many challenges in our current life in relation to society, family, friends, and so on. Still, we know that God is always with us in every course of life. Keep your loyalty to Him in every circumstances.
Có vài điều chúng ta ghi nhận từ trong bài học chiều hôm nay.
There are a few things we learned from the lesson this afternoon.
Thứ nhất, hãy giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời cho dù mọi sự xảy ra không nằm trong sự hiểu biết và khả năng của chính mình.
Firstly, we remain faithful to God even if everything that happened is not within our own understanding and capacity.
Thứ hai, hãy giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời trong các sứ mạng được giao phó, cho dù mọi người xung quanh chúng ta không làm giống như vậy.
Secondly, we remain faithful to God in our entrusted missions, even if everyone around us is not doing the same thing.
Thứ ba, hãy giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời trong ý tưởng và mọi việc tay chúng ta làm, ở giữa một thế giới không có bao nhiêu người nhận biết Đức Chúa Trời.
Thirdly, we remain faithful to God in our minds and everything we do in the midst of the world where not many people know God.
Sau cùng, hãy giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng Chúa và mối thông công Cơ Đốc lành mạnh, cho dù có những sự khó khăn đang xảy ra giữa vòng cộng đồng người Cơ Đốc ngày hôm nay.
And finally, we remain faithful to God through worship and healthy Christian fellowship, despite the difficulties that are happening among the Christian community today.
Ước mong rằng hết thảy chúng ta, đặc biệt là những người cha cơ đốc, hãy cam kết giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời luôn luôn và cho đến cuối cùng.
So may all of us, especially the Christian fathers, pledge to remain faithful to God until the end.
Xin Chúa ban phước cho hội thánh.
May God bless you all.